Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Thưa quý vị, trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chuyến công du nước ngoài, góp phần quảng bá nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hôm nay, báo điện tử VOV điểm lại một số chuyến công du nước ngoài đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chiều ngày 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.
Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước. Hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh ổn định của quan hệ Việt Trung.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hai lần thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm lần đầu diễn ra từ ngày 23 tháng 11 năm 2014 cho đến ngày 26 tháng 11 2014 và lần thứ hai là từ ngày 5 tháng 8 của năm 2018 đến ngày 8 tháng 9 năm 2018. Chuyến thăm năm 2018 là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thăm Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cho thấy Moscow đặc biệt coi trọng Việt Nam trong chính sách hướng đông của mình và góp phần tạo ra xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Những lời mời của Tổng thống Barack Obama, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015. Chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ từ 6 cho đến 10 tháng 7 năm 2015 đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận thế giới khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, 40 năm kết thúc chiến tranh và thống nhất Việt Nam. Các học giả thế giới cũng đánh giá đây là chuyến thăm lịch sử mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, tạo tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cuba hai lần vào tháng 4 của năm 2012 và tháng 3 2018. Đồng chí Castoros, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, đón và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại Cung cách mạng ở thủ đô La Habana.
Chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Pháp từ 25 đến 27 tháng 3 năm 2018 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và trong bối cảnh nước Pháp và Liên minh châu Âu đang có nhiều thay đổi.
Còn vào ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Vương quốc Anh, đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh, 20 năm hoạt động của Hội đồng Anh và Bộ Phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam và 3 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Tổng bí thư của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2015, sau khi Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á năm 2014. Trong chuyến thăm này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Abe Shinzo thông qua tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 25 đến 26 tháng 2, 2019. Chiều ngày 25 tháng 2, 2019, lễ đón chính thức Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì lễ đón. Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, thưa quý vị, để phục vụ tận tình chu đáo các chuyến bay đưa đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV yêu cầu các đơn vị tăng cường bố trí nguồn lực, hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất.
Cụ thể, ACV yêu cầu các đơn vị treo cờ rủ trong 2 ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 năm 2024 và dừng tất cả các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, lễ hội trong thời gian này. Các tòa nhà, nhà ga, các màn hình thông báo trong nhà ga, thang máy tạm dừng trình chiếu các quảng cáo, chủ đề mang tính vui tươi, sống động, chuyển sang chiếu các bộ phim tư liệu, các bài viết, hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Giám đốc Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã có chỉ thị yêu cầu các cảng hàng không chi nhánh các đơn vị thực hiện nghiêm túc, trang trọng các quy định của nhà nước, hướng dẫn của các cơ quan chính quyền địa phương, đảng ủy cấp trên về quốc tang, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không trong thời gian tổ chức lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tăng cường bố trí nguồn lực, hạ tầng, trang thiết bị nhân sự, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ tận tình chu đáo các chuyến bay đưa đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự quốc tang, bảo đảm an ninh an toàn hàng không, khai thác và chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không trước, trong và sau quốc tang, chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương nhằm phục vụ tốt các đoàn đại biểu tham dự quốc tang, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn cảng hàng không, sân bay, rà soát việc trang trí tại các nhà ga hành khách, bảo đảm trang nghiêm, lịch sự trong suốt thời gian phục vụ quốc tang.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ quốc tang, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, phòng ngừa khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và các địa phương giáp ranh, thông tin từ báo Vietnamnet.
Theo đó, từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm đối với các loại ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 40 chỗ trở lên, trừ các ô tô phục vụ lễ quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết sự cố, không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội.
Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, theo luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, người dân sẽ được hưởng thêm quyền lợi về bồi thường đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất nông nghiệp, thông tin từ báo Vietnamnet.
Luật đất đai 2024 đã bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, khi bỏ khung giá đất thì mỗi địa phương sẽ quyết định bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá mỗi năm một lần để phù hợp với giá đất thị trường thay vì 5 năm một lần và căn cứ vào giá đất tối thiểu tối đa do chính phủ ban hành như hiện nay.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ áp dụng bảng giá đất mới. Bảng giá đất mới được quy định tiệm cận với giá đất thị trường, có thể tăng lên so với hiện hành. Trong khi đó, giá đền bù được tính theo giá đất cụ thể. Như vậy, sẽ kéo theo giá đền bù đất tăng so với hiện nay, trong đó có đất nông nghiệp.
Ngoài ra, theo luật đất đai mới, người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như là chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, người dân cũng sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi về bồi thường đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất theo luật đất đai 2024.
Điều 96 nêu rõ việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Theo đó, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của luật này, thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền, hoặc là bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.
Về việc bố trí tái định cư thì theo quy định tại khoản 6 điều 111 luật đất đai 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, nếu đủ điều kiện được bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng giao đất ở hoặc là nhà ở tái định cư. Như vậy, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở nếu có nhu cầu và quỹ đất địa phương cho phép.
Chiều ngày hôm qua, tại quận Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ xuất khẩu lô thanh nhãn của các nông dân nơi đây sang thị trường Mỹ và Úc, thông tin từ báo Cần Thơ Online.
Số thanh nhãn này là của 11 nông dân thuộc Tổ hợp tác sản xuất Trạng Tý Garden. Ông Trần Phước Sơn, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết các thành viên đã cố gắng rất nhiều để sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn của hai thị trường Mỹ và Úc. Ông cho biết thêm là lô thanh nhãn xuất khẩu lần đầu của tổ hợp tác là 1,2 tấn. Thời điểm hiện tại, giá thanh nhãn bán cho doanh nghiệp xuất khẩu là 75.000 đồng một ký và được vận chuyển bằng máy bay.
Ông Lê Chí Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết thêm, diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện đạt gần 5.000 hecta, trong đó thanh nhãn chiếm khoảng 330 hecta. Đến nay, toàn huyện Cờ Đỏ đã được cấp 33 mã số dùng trồng xuất khẩu thanh nhãn và đã xuất khẩu sang các thị trường như là Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, EU và Trung Quốc. Cuối cùng là thông tin từ báo Vietnamnet, giá xăng dầu ngày hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc, giá dầu giảm mạnh trước những dự đoán nguồn cung dồi dào và dấu hiệu như nhu cầu yếu.
Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều ngày 18 tháng 7. Theo đó, giá các loại xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm. Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh về mức 22.170 đồng một lít, xăng RON 95 giảm xuống 23.170 đồng một lít. Tương tự thì giá dầu diesel hạ xuống còn 20.500 đồng một lít, còn giá dầu hỏa thì giảm về 20.660 đồng một lít.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.